Đỉnh cấp lưu manh, chương 720, giả heo ăn hổ, góc truyện audio.com, hướng Nhật lấy thiết bị theo dõi kia không khác hộp diêm là mấy, cái này lại làm hắn nhớ lại lúc trước bản thân bị thủ hạ đuổi giết dường như cũng là tác dụng của vật nhỏ này. Có vật này muốn tìm tung tích kẻ giấu đầu hở đuôi kia dễ dàng hơn nhiều, muốn trách cũng chỉ có thể đối phương bắt người, ngay cả xe cũng cướp mà cái xe này chẳng khác gì bùa hộ mạng của họ. Cự tuyệt đề nghị lái xe của Lâm Phi, hiển nhiên không tiện dùng thuấn di, ra khỏi cửa siêu thị tìm nơi vắng vẻ nhân lúc không ai chú ý. Hướng Nhật nhẹ nhàng lóe lên liền không thấy bóng dáng. Nếu có người theo dõi Hướng Nhật nhất định sẽ phát hiện cứ 10 thước lại xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở ngoài 10 thước. Thuấn di nhanh chóng như vậy, dù có người để ý cũng không dễ dàng phát hiện. Mà Hướng Nhật cũng nhìn đúng phương hướng, tận lực thuấn di đến chỗ ít người. Bởi như vậy rất dễ dọa người, hai là không tiện để tiếp tục thuấn di. Từ điểm xanh trên thiết bị theo dõi không ngừng di động, hiển nhiên chiếc Ferrari không ngừng lại mà luôn hướng về một nơi khác. Tuy rằng thuấn di có chút phiền toái nhưng tốc độ tuyệt đối nhanh hơn xe nhiều, đến lúc ra khỏi vùng ngoại thành đến đường cao tốc Hướng Nhật càng như cá gặp nước, một lần thuấn di có thể hơn mấy chục thước. Càng lúc càng gần điểm xanh kia, Hướng Nhật liền giảm tốc độ, hắn sợ đuổi quá nhanh bị đối phương phát hiện rất mất công. Đuổi theo khoảng 20 phút, xe phía trước ngừng lại, dường như đạt được mục đích Hướng Nhật phát hiện điểm xanh trên dụng cụ theo dõi đứng yên. Điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm, ban đầu còn lo lắng đối phương bị bắt đem đi nơi khác, giờ thấy dừng lại thì đã yên tâm. Hướng Nhật không phải siêu nhân, đuổi lâu như vậy mà lại luôn dùng thuấn di, hắn cảm giác rất mệt mỏi. Sau khi xác định đối phương không đi nữa, Hướng Nhật nghỉ ngơi một chút rồi mới cẩn thận đuổi theo. Khoảng cách này không phải xa, khoảng chừng 4-5 dặm nhưng dọc đường tinh thần Hướng Nhật đều ở trạng thái tập trung cao độ từ lúc có cảm giác bị bám đuôi, đối phương chí ít cũng là kẻ am hiểu truy tung cùng theo dõi, vậy nên Hướng Nhật không muốn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Về phần khẳng định đối phương không chỉ có một người, điểm ấy rất dễ dàng nhìn ra, lúc trước kẻ theo dõi lừa mình đi tuyệt đối không thể lừa dịch trù ngu cùng Anna ra ngoài lúc mình ở siêu thị cho nên đáp án là có đồng lõa. Hướng Nhật không biết kẻ theo dõi kia có ở đó không, ít nhất hắn không có cảm giác mũi nhọn chĩa vào lưng, cái này rõ ràng là bản thân theo dõi đối phương. Thực ra chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu được với tốc độ thuấn di của bản thân trên thế giới này sợ không có bất kỳ ai có thể theo dõi mình. Cho nên chỉ có hai đáp án, một là đối phương còn ở thủ đô, hai là đối phương đang ở đám người mình theo dõi. Hướng Nhật hy vọng là cái đầu, bởi cứ vậy thì xác suất bản thân bị phát hiện không lớn lắm. Nhưng mặc kệ, đã đuổi đến đây Hướng Nhật không có ý sợ bị phát hiện mà từ bỏ, dù tình huống xấu nhất cũng là bàn lại việc hợp tác. Hắn không tin đối phương dám thực sự làm gì bất lợi với Anna cùng dịch trù ngu, có thể bắt người đem đến nơi xa thủ đô như vậy ngoài làm việc cẩn thận ra thì sợ là đối phương cố kỵ mình nhiều hơn. Hướng Nhật rất tự tin, rõ ràng thấy được cái này là kế hoạch có. Góc truyện audio.com tính toán, hơn nữa đối phương còn có chút hiểu biết về thực lực mình, nếu không bọn chúng cũng không dùng phương pháp này đối phó với mình. Hướng Nhật vừa nghĩ vừa chậm rãi theo dõi điểm màu xanh trên thiết bị theo dõi đồng thời quan sát hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù nói thủ đô nhưng hai bên cũng không phải là trốn không người, cửa hàng ven đường, khu buôn bán cái gì cũng có, người đi đường cũng không ít. Cái này càng tiện cho Hướng Nhật, nếu ở nơi hoang dã thì nguy cơ bại lộ rất lớn. Giờ thì không cần quá lo, trừ khi có kẻ theo dõi từ lâu, nếu không đối phương căn bản sẽ không biết vì sao mình tìm đến được đây. Bước vào một siêu thị ven đường, lúc Hướng Nhật đi ra thì đã thay đổi quần áo, quần bò cùng áo kẻ sọc trên đầu còn có mũ lưỡi chai kéo thấp xuống, dù kẻ theo dõi kia có chạm mặt cũng làm gì nhận ra được. Đương nhiên Hướng Nhật cũng không quên tháo kính xuống, đây có thể nói là dấu hiệu đặc thù, mà một khi không mang kính thì dù không giả trang Hướng Nhật cũng biến thành người khác. Lúc này có lẽ dù là sờ sờ cực kỳ quen thuộc Hướng Nhật cũng chẳng nhận ra, bởi lúc này Hướng Nhật đã biến thành hình tượng du côn, còn thiếu miệng ngậm cây tăm nữa thôi. Vài người nhát gan gặp hắn trên đường đều tự giác tránh ra xa. Mặc dù Hướng Nhật giờ khóc giờ cười nhưng cũng bởi càng dễ che giấu nên đành hy sinh hình tượng một chút. Dụng cụ theo dõi hắn sớm đã cất đi, bởi Hướng Nhật đã thấy chiếc Ferrari màu đỏ cách đó không xa, dừng ở trước một gara sửa chữa ô tô, hai nhân viên đứng trước cửa ăn khá lực lưỡng. Nhưng xem ánh mắt chăm chú nhìn những người qua đường hiển nhiên không phải là mời khách. Hướng Nhật kiểm tra lại hóa trang của mình, phát hiện không có sơ hở lúc này mới cười cười bước về phía gara sửa chữa ô tô. Wow, chiếc xe này thật đẹp, anh đẹp dài ít nhất mấy trăm vạn, ôi chao. Chưa tới nơi Hướng Nhật đã ngoác miệng ra tỏ vẻ thán phục. Mà hai gã đô con thấy hướng Nhật đi tới liền khẩn trương, nhưng thấy cách ăn mặc cùng giọng điệu của hắn liền thả lỏng cảnh giác, kẻ có vẻ mặt khó chịu liền phất tay. Xéo đi, mày nói mà tao phải tránh ra à? Có tin ông đây tùy tiện gọi vài chục huynh đệ đến chém chúng mày. Hướng Nhật bày ra bộ dáng bới móc, giọng điệu hung hăng càn quấy chỉ vào hai gã nhân viên kia. Vẻ mặt hai kẻ này càng thêm âm trầm, nhưng bởi cố kỵ gì đó nên cuối cùng đành nhịn không ra tay, kẻ bên trái bước tới nói. Đừng tự rước phiền toái, cút mau. Ái chà, trên địa bàn ta còn dám kiêu ngạo như vậy. Chúng mày mới tới không biết quy củ sao? Có giao phí bảo kê hay không? Đối với bộ dáng côn đồ này Hướng Nhật rất lành nghề, mà hai kẻ nhìn chẳng giống nhân viên sửa chữa ô tô kia, nhất định càng khiến biểu hiện càng thêm khoa trương, hiệu quả thu hoạch càng lớn. Đương nhiên bởi giống như thật nên cũng trực tiếp chọc giận hai gã nhân viên sửa chữa ô tô kia. Vốn ông chủ đã dặn không cho phép gây chuyện thị phi ở đây, nhưng lần này đối phương chủ động gây chuyện mà cũng chỉ dạy dỗ một tên côn đồ mà thôi, có lẽ chẳng gây bao nhiêu phiền toái. Cách chương.